Tuấn Điệp và Anh Nguyệt kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Trong bản tin sáng nay thứ Bảy ngày 22 tháng 10 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Hôm nay Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ ba.
Các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới.
Đồng Nai vẫn còn 59 cửa hàng xăng dầu thông báo hết hàng.
Quốc hội Đức đã thông qua gói cứu trợ 200 tỷ euro. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hôm nay Quốc hội bước vào ngày làm việc thứ ba của kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Theo dự kiến chương trình làm việc buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2022, dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2023, việc tổng kết thực hiện nghị quyết số 54 về thí điểm cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh. Trong thời gian làm việc buổi chiều, các đại biểu nghe các báo cáo về dự án luật hợp tác xã sửa đổi và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án luật thực hiện dân chủ ở cơ sở.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines đang hướng vào Biển Đông. Dự báo ngày hôm nay áp thấp này sẽ vào Biển Đông, tuy nhiên ít có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 13 giờ chiều ngày mai, tức 23 tháng 10, tâm áp thấp nhiệt đới ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 370 km về phía Bắc, cường độ mạnh cấp 7, giật cấp 9. Để chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, chiều tối qua 21 tháng 10, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện số 35 gửi các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa. Công điện đề nghị các địa phương tổ chức theo dõi, kiểm đếm tàu, thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, sẵn sàng các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, tài sản tại khu nuôi trồng thủy hải sản, sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có tình huống.
Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa đưa ra khuyến cáo đối với người lao động làm việc tại châu Phi trong các ngành như xây dựng, thợ hàn, thợ điện, đốc công, thuyền viên. Cụ thể, lao động cần trực tiếp liên hệ với doanh nghiệp có giấy phép hoạt động, dịch vụ, đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, có hợp đồng. Bên cạnh đó, người lao động cần tìm hiểu kỹ công việc như yêu cầu tay nghề, ngoại ngữ, chi phí đi nước ngoài. Trước đó, Bộ Ngoại giao cũng khuyến cáo người lao động Việt Nam cần tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi nhận các hợp đồng lao động ở nước ngoài, tránh để bị lừa đảo hay môi giới lao động bất hợp pháp.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa đồng ý tờ trình của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh quyết định hỗ trợ 100% mức thu học phí đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Tổng kinh phí hỗ trợ cho chương trình này là hơn 193 tỷ đồng.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM vừa cho biết từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 16 tháng 10, trên địa bàn đã ghi nhận thêm 3 ca tử vong do sốt xuất huyết, nâng tổng số ca tử vong vì sốt xuất huyết từ đầu năm đến nay lên 29 trường hợp. Tính đến nay, Thành phố Hồ Chí Minh có gần 66.700 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, tăng hơn 7 lần so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có hơn 1.400 ca nặng.
Thông tin từ Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Bạch Mai cho biết, số lượng bệnh nhân sốt xuất huyết ở Hà Nội và các tỉnh lân cận đang gia tăng. Đỉnh điểm có thể là tháng 11, tháng 12 tới. Theo chu kỳ 5 năm, miền Bắc sẽ xảy ra một vụ dịch sốt xuất huyết lớn và dự báo năm nay sẽ có dịch sốt xuất huyết lớn xảy ra. Ngoài ra, các bác sĩ cũng cảnh báo nguy cơ dịch chồng dịch khi thời tiết miền Bắc chuyển mùa, các bệnh dịch khác như COVID-19, adenovirus, cúm, thủy đậu cũng có nguy cơ bùng phát.
Tỉnh Đồng Nai cho biết tính đến 15 giờ chiều qua ngày 21 tháng 10, Đồng Nai vẫn còn 59 trạm xăng dầu trong tổng số hơn 400 cây xăng thông báo hết xăng dầu. Trong đó có 50 trạm hết xăng còn dầu, 9 trạm hết cả xăng lẫn dầu. Trước đó, Sở Công Thương Đồng Nai đã có văn bản kiến nghị Bộ Công Thương sớm có giải pháp cụ thể để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các thương nhân đầu mối và thương nhân phân phối trong việc tìm kiếm nguồn cung ứng xăng dầu. Hiện Sở đang đợi Bộ xem xét xử lý những kiến nghị này.
Bến xe miền Đông mới vừa cho biết kể từ sáng nay 22 tháng 10 sẽ tổ chức 2 xe buýt trung chuyển hành khách từ bến xe miền Đông cũ ra bến xe miền Đông mới. 2 xe buýt này sẽ chạy tổng cộng 12 chuyến mỗi ngày để trung chuyển hành khách miễn phí giữa hai bến. Đây là nỗ lực của đơn vị nhằm tạo điều kiện và thu hút người dân chọn bến xe miền Đông mới để đi lại.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 21 tháng 10, Quốc hội Đức đã thông qua gói cứu trợ 200 tỷ euro do chính phủ đề xuất nhằm bảo vệ các công ty và hộ gia đình khỏi các tác động do giá năng lượng leo thang hiện nay. Số tiền này có thể được sử dụng cho đến giữa năm 2024 để tài trợ cho kế hoạch giảm giá khí đốt, giá điện cũng như là hỗ trợ các công ty gặp khó khăn, đặc biệt là các công ty năng lượng trong bối cảnh cuộc chiến ở Ukraine.
Trong phiên giao dịch ngày 21 tháng 10, đồng đô la Mỹ duy trì đà tăng giá, trong khi đồng yên Nhật Bản giảm giá xuống mức thấp nhất trong 32 năm qua. Cụ thể, giá đồng yên của Nhật Bản so với đồng đô la Mỹ giảm tuần thứ 10 liên tiếp xuống quanh mốc 151 yên đổi 1 đô la Mỹ, mức thấp kỷ lục trong 32 năm qua. Trong bối cảnh người tiêu dùng lo ngại về lạm phát, chính phủ Nhật Bản đã hạn chế tăng giá bán lẻ xăng dầu thông qua việc trợ cấp cho các nhà bán buôn, đồng thời quản lý giá lúa mì nhập khẩu. Chính phủ Nhật Bản đang chuẩn bị thêm một gói kinh tế để giảm gánh nặng cho các hộ gia đình.
Trong một diễn biến tương tự, phiên giao dịch ngày 21 tháng 10 cũng chứng kiến đồng đô la Mỹ đã tăng giá so với đồng bảng Anh sau khi thị trường tài chính rơi vào hỗn loạn liên quan đến kế hoạch của cựu thủ tướng Anh Liz Truss về cắt giảm thuế để hỗ trợ nền kinh tế nước này do khủng hoảng giá năng lượng và thực phẩm. Đồng bảng Anh đã giảm giá 0,8% trong một tuần qua. Bên cạnh đó, những dữ liệu kinh tế mới công bố cho thấy vay dòng chi tiêu công tại Anh trong tháng 9 ở mức 20 tỷ bảng, tức là tương đương với 22 tỷ đô la Mỹ, mức cao thứ hai từng được ghi nhận trong các tháng 9 mỗi năm trong bối cảnh lạm phát tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, khiến cho lãi suất các khoản vay cũng tăng lên.
Trong khi đó, chiến dịch vận động người tìm thay thế bà Truss đã được khởi động trong ngày 21 tháng 10 và kéo dài đến hết tuần này. Tuy nhiên, các đảng đối lập đã kêu gọi để cử tri Anh được lên tiếng nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài nhiều tháng tại nước này bằng cuộc tổng tuyển cử trước thời hạn.
EU đã nhất trí về lộ trình kiểm soát giá năng lượng. Đây là nội dung thỏa thuận vừa đạt được giữa 27 nước thành viên tại hội nghị thượng đỉnh EU diễn ra tại Brussels, Bỉ. Dù thỏa thuận mới đạt được thể hiện sự thống nhất giữa các nước EU, tuy nhiên các cuộc đàm phán sắp tới được dự đoán sẽ vẫn vấp phải nhiều khó khăn do thực tế là sự kết hợp năng lượng ở các quốc gia là rất khác nhau.
Hãng dược Pfizer của Mỹ dự kiến sẽ tăng giá vaccine phòng COVID-19 lên khoảng 110 đến 130 đô la Mỹ mỗi liều, cao gấp 4 lần hiện nay. Quyết định trên được Pfizer đưa ra sau khi chương trình mua vaccine của chính phủ Mỹ hết hạn và bắt đầu từ năm 2023. Thị trường vaccine sẽ được chuyển sang cho các hãng bảo hiểm tư nhân nếu các quyết định về tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng đối với dịch COVID-19 hết hạn.
Mời quý thính giả đến với các tin tức văn hóa giải trí cuối tuần. Đúng 0 giờ ngày 21 tháng 10 theo giờ Mỹ, album phòng thu thứ 10 của Taylor Swift mang tên là Midnights đã chính thức có mặt trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến. Để gây bất ngờ cho người hâm mộ, 3 giờ sau Taylor Swift tiếp tục tung phiên bản 3AM Edition bổ sung cho album Midnights thêm 7 ca khúc nữa, qua đó nâng tổng số bài hát trong bản mở rộng Midnights 3AM Edition lên thành 20 bài. Midnights đã nhanh chóng nhận được những đánh giá tích cực ngay sau khi lên kệ. Trên trang tổng hợp đánh giá Metacritic, Midnights hiện có số điểm trung bình là 95 trên 100, trong đó số điểm của các tờ báo danh tiếng dành cho album này là tuyệt đối, cùng vô vàn lời khen ngợi từ các nhà bình luận âm nhạc.
Như vậy là Black Adam, bom tấn DC cuối cùng của năm 2022 đã ra mắt khán giả. Yếu tố hành động là một điểm cộng lớn của Black Adam. Suốt 125 phút thời lượng, khán giả liên tục được trải nghiệm hàng loạt các phân cảnh rượt đuổi, trốn chạy, đánh đấm, cháy nổ long trời lở đất nối tiếp nhau. Được đầu tư khủng với ngân sách lên tới 200 triệu đô la Mỹ, chắc chắn Black Adam sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo, hợp thị hiếu dành cho đông đảo khán giả đại chúng.
Tiếp theo là những tin tức thể thao sáng. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận đấu với Chelsea, huấn luyện viên Erik ten Hag xác nhận Ronaldo đã từ chối vào sân thay người ở trận thắng Tottenham 2-0. Sau đó ngôi sao người Bồ đã bỏ ra về trước khi trận đấu kết thúc. Đây là lần thứ hai ở mùa giải này CR7 ra về sớm nên huấn luyện viên ten Hag đã quyết định trảm ngôi sao này ở trận gặp Chelsea.
Anthony Martial đã trở lại tập luyện nhưng do chưa đạt thể lực tốt nhất nên sẽ vắng mặt ở trận gặp Chelsea đêm mai. Thông tin này cũng đã được huấn luyện viên Erik ten Hag xác nhận trong buổi họp báo trước trận.
Theo Sport Mail, sau khi sa thải Steven Gerrard, Aston Villa đã sẵn sàng trả mức lương cao để mời một huấn luyện viên tên tuổi. Một trong những ứng cử viên sáng giá nhất đã lọt vào mắt xanh của The Villa là Mauricio Pochettino, người vẫn chưa tìm được công việc mới kể từ khi chia tay Paris Saint-Germain.
Theo Sun Sport, Juventus là một trong những câu lạc bộ đang theo sát Ike Godusen, người chỉ còn hợp đồng với Man City tới mùa hè năm sau. Lão bà muốn đạt thỏa thuận với tiền vệ người Đức ngay trong tháng 1 tới.
Theo Sport Mail, huấn luyện viên Mikel Arteta ưu tiên chiêu mộ một trung vệ thuận chân trái trong tháng 1 tới. Người được nhà cầm quân người Tây Ban Nha để ý là Evan Endika của Eintracht Frankfurt.
Theo nhiều nguồn tin, ngoài huấn luyện viên Dragan Skocic, Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF còn nhận được thông tin ứng cử của nhiều nhà cầm quân khác tới từ châu Âu như Slaven Skelezic, Robert Rosinecki hay Bozida Banzovic. VFF sẽ sàng lọc các ứng cử viên thích hợp thay thế huấn luyện viên Bart Hanser trong đại hội khóa 9 vào đầu tháng 11 tới.
Ở lượt trận V-League tới, Hải Phòng và Hà Nội sẽ gặp nhau. Tuyên bố trước trận đấu, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết sẽ chơi đôi công với Hà Nội. Đánh giá rất cao Hà Nội, nhưng huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm tuyên bố Hải Phòng sẽ chơi tấn công, cống hiến vì khán giả nhà ở trận cầu đinh vòng 21 V-League. Nhà cầm quân này đánh giá cơ hội của hai đội là 50-50.
Chia sẻ trên tờ Chosun Hàn Quốc, người đại diện Lee Dong-jun cho biết huấn luyện viên Park Hang-seo không tiếp tục gia hạn hợp đồng với VFF vì muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Ngoài ra, nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng bày tỏ quan điểm cho rằng đội tuyển Việt Nam cần một huấn luyện viên mới để nâng tầm. Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt. Thưa quý thính giả, trong khi miền Bắc mưa giảm, trời đã bớt rét thì ở miền Trung, dưới tác động của nhiễu gió đông, từ tối và đêm qua nhiều nơi ở khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh trở vào đến Thừa Thiên Huế đã có mưa trở lại. Trong đó khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị đã có những điểm mưa to trên 50mm. Trong ngày hôm nay, vùng mưa ở miền Trung sẽ mở rộng xuống phía Nam. Suốt một dọc từ Nghệ An trở vào đến Bình Định, Phú Yên đều duy trì trạng thái nhiều mây có mưa. Trong đó mưa to vẫn là các tỉnh từ Quảng Bình trở vào đến khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi, với lượng mưa trong ngày và đêm nay đến sáng sớm ngày mai phổ biến từ 70-150mm. Riêng các điểm như Đồng Hới, Đông Hà, thành phố Huế, lượng mưa có thể lên tới trên 200mm. Mưa lớn tái xuất hiện trở lại trong khi ở miền Trung, nhiều nơi nước vừa mới rút. Các đồi núi thì vẫn còn no nước, đợt mưa lớn mới này có thể sẽ kích hoạt các nguy cơ lũ quét và sạt lở trở lại. Các vùng trũng thấp, đầm phá ở Huế, Quảng Trị cũng có thể xảy ra tình trạng ngập úng. Nhiễu động gió đông cũng tác động đến khu vực phía Bắc của Tây Nguyên, gây mưa rào và dông vào chiều tối cho các tỉnh Kon Tum và Gia Lai. Còn các khu vực khác của Tây Nguyên cũng như Nam Bộ chỉ có mưa vài nơi vào chiều tối. Riêng các tỉnh tiếp giáp với biển phía Nam là Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng có mưa rào nhẹ rải rác. Còn về nhiệt độ, dự báo mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Tây Nguyên dao động trong khoảng từ 28 đến 31 độ, khu vực Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Ngược ra phía Bắc, ngày thứ Bảy thời tiết vô cùng lý tưởng, những cơn mưa thì đã hết nhưng cái rét đầu đông vẫn còn vương vấn khi nhiệt độ ngoài trời ở vùng núi và trung du Bắc Bộ vẫn còn đang thấp dưới 18 độ. Vùng đồng bằng với mức nhiệt hiện tại là 19 đến 20 độ thì trời cũng rét nhẹ. Trong ngày hôm nay cả miền Bắc cơ bản không còn mưa, trời sẽ có nắng về chiều. Vì thế nền nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ tăng nhanh đến 10 giờ sáng. Nhiệt độ toàn miền Bắc sẽ tăng lên trên 25 độ, trời chỉ còn se lạnh. Còn mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 26 đến 29 độ. Thời tiết rất đẹp, lý tưởng cho các hoạt động vui chơi giải trí ngoài trời.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.